Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Minh Khoa ở huyện An Lão, ông Đỗ Văn Lợi ở huyện Phù Cát và bà Đặng Thị Thanh Diệu ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 10 ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Minh Khoa ở huyện An Lão hỏi, pháp luật quy định công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Trả lời, Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được khoản chấp hành án tạm đình chỉ chấp hành án, người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách, người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được khoản chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành, người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan. Ông Đỗ Văn Lợi ở huyện Phù Cát hỏi, pháp luật quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản sẽ bị xử phạt như thế nào? Trả lời, theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản cụ thể như sau. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn, khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 244 của bộ luật này. Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61 đến 121%. Vi phạm quy định khác của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 đến 5 năm. Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 500 triệu đồng trở lên, làm chết 2 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 năm đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Bà Đặng Thị Thanh Diệu ở huyện Tây Sơn hỏi, việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 Nghị định số 118 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó quy định việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản cụ thể như sau. Trường hợp người bị xử phạt chết mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử. Người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo về việc doanh nghiệp giải thể, thời điểm quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực, quyết định thi hành gồm các nội dung sau đây. Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt, lý do đình chỉ, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. Hình thức xử phạt tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả tiếp tục thi hành. Trách nhiệm thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người bị xử phạt chết mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản. Cá nhân tổ chức đang quản lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. Cá nhân là người được hưởng di sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi di sản thừa kế. Gửi quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản phải được gửi cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể phá sản, người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể phá sản để thi hành. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi cho cá nhân tổ chức quy định tại khoản 2 điều này và điểm A khoản này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Thủ tục thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thủ tục thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm B khoản 1 điều này thực hiện theo quy định tại mục 2 chương 3 phần thứ 2 luật xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định mà cá nhân tổ chức quy định tại khoản 2 điều này không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính phải tổ chức thực hiện. Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được khấu trừ từ di sản thừa kế mà người bị xử phạt để lại hoặc tài sản còn lại của tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản và được coi là một trong những khoản chi phí ưu tiên thanh toán nếu có.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 10 ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thời gian qua, công tác quản lý thu thuế đối với hộ gia đình cá nhân kinh doanh, sau đây gọi chung là hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh do ngành thuế Bình Định thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định. Để thúc đẩy tiến trình số hóa, đơn giản hóa, minh bạch hóa và nâng cao tính tuân thủ trong công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện mục tiêu triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó, xác định hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, sau đây gọi là hóa đơn máy tính tiền, là chìa khóa để chuyển đổi số toàn diện, công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, chuẩn bị cho việc xóa bỏ phương pháp khoán thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, toàn xã hội phải tập trung triển khai áp dụng. Giai đoạn 1, đến ngày 1 tháng 6 năm 2025, 100% hộ kinh doanh thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng quy định tại khoản 8 điều 1 Nghị định số 70/2025 của Chính phủ đăng ký sử dụng thành công với cơ quan thuế. Giai đoạn 2, sau ngày 1 tháng 6 năm 2025, tăng cường tuyên truyền vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện để hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu từ 200 triệu đồng trở lên đăng ký và sử dụng. Đồng thời, các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện mục tiêu khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp bằng cách chủ động nắm bắt các cơ chế chính sách mới hỗ trợ về tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm để tuyên truyền vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có kế hoạch rà soát, phân loại hộ kinh doanh có quy mô doanh thu hoạt động kinh doanh lớn, đặt các tiêu chí về doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên để tập trung tuyên truyền động viên, hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Về nhiệm vụ chung, các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn máy tính tiền đến hộ kinh doanh, đảm bảo mục tiêu nêu trên của chỉ thị này. Theo đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn máy tính tiền khi kinh doanh và cài đặt ứng dụng eTax Mobile để nộp thuế. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để thúc đẩy công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt thường xuyên cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về các trường hợp chưa chấp hành theo quy định về hóa đơn, không đăng ký sử dụng hóa đơn máy tính tiền, không xuất hóa đơn khi kinh doanh để cơ quan thuế rà soát và xử lý vi phạm nếu có. Ngoài ra, thường xuyên tra cứu thông tin quản lý thuế công khai trên bản đồ số hộ kinh doanh của ứng dụng eTax Mobile để tham gia phản biện những trường hợp không xuất hóa đơn khi kinh doanh, tình trạng tạm ngưng, nghỉ không đúng thực tế, doanh thu quản lý thuế bất hợp lý so với quy mô kinh doanh thực tế, cùng cộng đồng trách nhiệm với cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính phát sinh khi chuyển đổi và trình tự thủ tục hồ sơ để thụ hưởng các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế phí sau chuyển đổi nếu có. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.